Đây là thuận theo sự phát tâm, thuận theo lý phát tâm. Thì sau đó là như kinh Kim Cang nói, độ vô lượng vô biên chúng sanh, mà thật không một chúng sanh được độ. Đây đều là phá pháp chấp. Bạn cả ngày độ sanh, nhưng không có tướng mình độ sanh. Phải phát khởi tâm Bồ Đề và có đầy đủ trí huệ sâu rộng như vậy, tu thập thiện. Nội dung giáo pháp của Đức Thế Tôn, lấy pháp tam thừa cộng vào thiên thừa và nhân thừa làm thành ngũ thừa. Đây là sự giáo hóa toàn bộ của Đức Phật. Quyết không có người càng ngày càng giác ngộ mà còn làm ác như cũ. Nếu họ nói giác ngộ là họ nói lao. Người không làm chuyện tốt mà đòi thành Phật, đây là chuyện khôi hài. Tu hành là chuyện của thiện nam tử, thiện nữ nhân làm. Mọi người đều dứt ác tu thiện, giữ ngũ giới thì được thân người, tu thập thiện thì được sanh lên cõi trời. Đối ngược với thập thiện là thập ác. Ba điều ác của thân: sát sanh, trộm cắp và tà dâm. Bốn điều ác của miệng: nói láo, nói lời thêu dệt, nói lưỡi hai chiều và nói lời độc ác. Ba điều ác của ý: tham sân và si. Thập thiện là không làm thập ác và chặn đứng điều ác. Không sát sanh mà còn phóng sanh, không tham mà còn bố thí. Bởi vậy nói tu thập thiện sanh cõi trời đâu có dễ. Tại vì đây hoàn toàn dựa vào sức lực của chính mình. Niệm Phật phát nguyện vãng sanh có Phật lực gia trì, nhưng cũng không thể nói tôi niệm Phật, chuyện thiện này tôi có thể không làm. Như vậy là sai lầm. Không chịu làm việc thiện để làm lợi ích cho người khác thì có Bồ Đề Tâm không? Nếu không phát Bồ Đề Tâm thì có thể vãng sanh không? Bởi vì cho nên phải tu thiện. Niệm Phật là chánh hạnh, chúng ta phải bổ túc bằng thiệt nhiều trợ hạnh. Kinh Vô Lượng Thọ nói rất tường tận: thế gian chúng ta có năm thứ ác, năm thứ thống khổ, năm thứ thiêu đốt. Năm thứ ác là sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói láo và uống rượu. Nói rộng ra là thập ác. Đời hiện tại chịu quả báo là năm thứ thống khổ, đời sau phải vô địa ngục là năm thứ thiêu đốt. Trong kinh không ngừng khuyên răng và khuyến khích người đời phải tu thập thiện. Phật nói vô thượng thâm diệu thiền. Phật thuyết vô thượng thâm diệu thiền, người thường xem như pháp nông cạn. Thiện nhân đương tác thiện pháp khác. Phật nói niệm Phật A Di Đà là vô thượng thâm diệu thiền. Nhưng mà có nhiều người ngược lại nói niệm Phật là pháp thô thiển. Thiệt ra cái gì thô thiển vậy? Chính là người nói rằng niệm Phật là pháp thô thiển, họ là thô thiển. Tại vì chính họ nông cạn cho nên nói pháp niệm Phật là nông cạn. Bởi vậy chúng ta phải phát tâm ít có này. Có thể nghe đến pháp môn này, có thể tin đến pháp môn này, đều là thiện căn thiện duyên tích lũy từ nhiều kiếp mà có. Chúng ta phải trân trọng, phải gắng sức. Lúc này mặt trời chưa lặn, hãy mau đi về nhà. Hội nghi trang nghiêm nghiệp thanh tịnh, tứ nghi trang nghiêm tam nghiệp tịnh. Kiên quyết giữ giới đừng để phạm, kiên thủ trọng giới vật thiểu phạm. Tứ nghi là bốn thứ oai nghi: đi, đứng, nằm, ngồi. Chúng ta là người niệm Phật trong bốn oai nghi này phải đoan chánh thân tâm, làm cho trang nghiêm. Tam nghiệp là thân, khẩu, ý, tất cả đều phải thanh tịnh, không ô nhiễm. Trước hết là không được phạm các giới chánh, cộng giới. Trong các giới hợp lại nhất là bán pháp, hủy bán chánh pháp. Thí dụ nói Phật pháp là giả, sự bán pháp này thì chúng ta không có nói. Nhưng mà chúng ta cũng có khi bán pháp. Nhiều lúc bạn hùa theo người nói kinh điển nào đó là giả, người đó thiệt là một thiện tri thức. Có người phỉ báng, bạn lại phụ họa vào và nói người đó thiếu đạo đức. Tất cả những chuyện như vậy đều là bán pháp. Cố ý nói thêm thì cũng không tốt. Nói thêm không đúng sự thật là tăng ít bán. Cố ý nói ít đi là giảm tổn bán. Tội bán pháp rất nặng. Nhất là người thọ giới rồi làm chuyện ác thì so với người không thọ giới tội còn nặng hơn nữa. Người không thọ giới giết chết ông trưởng tam, tương lai bị trưởng tam giết lại thì huề. Người thọ giới thì khác, phá bốn trọng giới là tội địa ngục. Nếu bạn phạm giới sát, bạn bị người đó giết lại thì tất nhiên rồi. Nhưng mà bạn phải đọa địa ngục, lên núi đao xuống vạc dầu. Cho nên chúng ta thọ giới rồi không thể không nghiên cứu giới, không thể không hiểu rõ giới luật. Phải giữ giới, không được vi phạm. Nếu phá giới thì bạn là đồ dùng bị lủng lỗ. Như cái chén bị lủng lỗ, trong chén đựng đầy nước được một chút thì nước giải thoát hết. Cho nên kiên thủ trọng giới, bốn chữ này phải nhớ kỹ trong tâm. Phá bỏ cửa nhân ngã thị phi, buông bỏ bình sanh đều hiểu biết. Có ta có người thì có thị phi, có thị phi thì có thương ghét lấy bỏ. Có thứ đối đãi không giống nhau, có thứ phân biệt đúng sai. Từ đó sanh ra muôn thứ phiền não, không có ai thoát ra được. Cho nên gọi là cái cửa quan. Đây giống như cái lao ngục ở dưới đất vậy. Một mình làm tượng tùy tán, tượng người dùng để chôn theo vua. Nguyên do của những chuyện ác đều từ một chữ ngã, tôi làm ra. Có ta có người vĩnh viễn không có lối thoát. Cho nên xưng là quan. Những chuyện thị phi này không có cách gì mà trốn thoát được. Người xuất gia có ai biết được ở trong chùa những chuyện thị phi này có ít hơn ở ngoài thế gian không? Cho nên nói, ôi chào, nếu biết trước như vậy thì chúng ta không xuất gia còn hơn. Những thứ nhân ngã thị phi này không những người tại gia có, người xuất gia cũng có. Cái cửa thị phi này tức là tôi đúng anh sai, thị thị phi phi, không phá được thì không thể nào tu hành được. Bước thêm một bước nữa, buông xả bình sanh đều hiểu biết. Trong đầu chứa đầy những thứ tri kiến không cần thiết, tự cho là mình rất có học thức, thiệt ra chỉ có một số tà kiến. Nên buông bỏ hết những thứ này, quét sạch hết. Phải dụng công phu trên chữ xả. Xả là xả bỏ những thứ tri kiến, sự hiểu biết không cần thiết này. Nhưng mà chữ xả này rất khó. Xả thân dễ, xả bỏ tri kiến rất khó. Trong thơ của thầy Hạ đều chỉ rõ ra những thứ cứu mạng căn bản này. Nói huyền nói diệu không liên can, đàm huyền thuyết diệu bất tương can. Ba chữ chánh truyền thạch thạch. hà niệm, tam tự chánh truyền lão thật niệm, miệng nói huyền mà tâm chưa thấu rõ, lời nói cao siêu mà hành vi xấu xa. Cho dù ăn nói rất lưu loát, viết sách nổi tiếng, được danh xưng Phật học tiến sĩ danh dự, đối với người và đối với mình có gì thật ích? Đối với sanh tử đại sự hoàn toàn không có liên can gì. Sự hiểu biết càng nhiều, chướng ngại về lý thể càng sâu, so với những phiền não và chướng ngại về sự càng khó diệt trừ. Nói chung là lấy dây tự trói mình, muốn tiến lên ngược lại bị tuột xuống. Người chân thật dĩ nhiên không chịu như vậy, mà còn phát tâm vô thượng bồ đề, nói theo lời dạy của Đức Phật Thích Ca và Di Đà Nguyện Hải, chỉ tu niệm Phật. Trong diệu pháp niệm Phật, chỉ tu trì danh niệm Phật, duy chỉ thật thà niệm một câu hồng danh, không cầu nhất tâm, không trừ vọng tưởng, không tham tịnh cảnh, không tham niệm Phật là ai. Bốn điều trên đây được xưng là bốn bí quyết của pháp niệm Phật. Chỉ là một câu Nam Mô A Di Đà Phật, câu sau nói liền theo câu trước, đây chính là vô thượng thâm diệu thiền, đây mới là chân truyền của Đức Phật Thích Ca. Hiện đạo đại sư có nói, nguyên do Đức Phật Thích Ca xuất hiện ở thế gian chúng ta cũng chỉ là muốn nói Di Đà Bổn Nguyện Hải. Ngẫu Ích đại sư nói, một câu Phật hiệu là pháp A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề mà Đức Thế Tôn đắc được. Chỉ có thiệt thà niệm Phật mới là chân truyền của tất cả giáo pháp. Đó là cây đèn trong đêm tối, thuyền trong biển khổ, kiếm chém mà. Chỉ có thiệt thà niệm Phật là cây đèn chiếu sáng trong đêm dài đen tối của chúng sanh, là con thuyền ra khỏi biển khổ, cây bảo kiếm kim cang vương chém trừ ma chướng. Quan trọng là ở chữ thiệt thà lão thật. Người đời coi thường thiệt thà và bình thường. Tịnh ngữ có câu, đạo tại bình thường trung, tích quân vi hiểu thử. Tạm dịch, đạo là ở trong bình thường, tiếc là người thường không hiểu. Nếu muốn nhổ gốc sanh tử trong nhiều kiếp, phải liều thân này làm kẻ ngu ngốc. Chúng ta được sanh làm người, được nghe Phật Pháp, được tin Pháp Môn tịnh độ, thật là nhờ nhiều đời tu hành mới có được. Chúng ta đã là tu hành nhiều kiếp, tại sao hôm nay còn lưu lạc trong chốn luân hồi, trong biển sanh tử trôi lên lặn xuống? Cũng tại vì gốc rễ căn bản của sanh tử rất khó diệt trừ. Bởi vì cho nên chúng ta phải phát chí nguyện lớn, quyết định ngay trong đời này nhổ tận gốc rễ căn bản của sanh tử trong nhiều kiếp. Đây là chí lớn thấu trời cao, là chuyện vĩ đại chưa từng xảy ra trong nhiều kiếp. Đại tâm muốn tự giác và giác tha, cho nên phải liều mạng không lo đến thân này, để diệt trừ mọi sự khó khăn. Cũng như trong vòng bao vây trùng điệp của quân địch, liều mạng tìm ra một con đường thoát thân. Đây là cuộc chiến đấu giữa nghiệp lực và ta, chân tâm. Phải dùng võ khí thiệt, không phải đánh giả vờ biểu diễn trên sân khấu. Cho nên phải liều mạng này làm như kẻ ngu ngốc, không làm một người thông minh mưu kế xảo quyệt. Họ từng giờ từng phút cũng đều đầu cơ thủ xảo, xem xét tình thế, kết giao với quyền quý đoạt danh lợi gạt gẫm người, không ngừng dùng các thứ mưu kế, đến cuối cùng thì người chịu thiệt thòi cũng là mình mà thôi. Người muốn cùng chúng sanh thoát điển khổ sanh tử, tất nhiên phải diệt trừ những hành vi này. Mặc cho người đời chê cười mình là một kẻ ngu ngốc thì cũng không hối hận. Thiền sư Tống Cao Phong, thầy của quốc sư Nguyên Trung Phong, vì tham câu thoại đầu, khi không nằm mộng, chủ nhân ông ở tại đâu để an thân lập mạng, nên thề là liều một đời này làm kẻ ngu ngốc, quyết phải hiểu rõ ngay trong lúc này. Quả nhiên, 5 năm sau ngài đại triệt đại ngộ. 5 tông 8 giáo 1 câu tóm, 5 tông 8 giáo nhất cú thông. Đừng ở ngoài niệm tìm phương tiện, thiết mặc niệm ngoại bích phương tiện. 5 tông là thiền tông, 1 hoa nở 5 cánh, nhất hoa khai ngũ diệp. 5 tông là phái Lâm Tế, Đào Động, Quy Ngưỡng, Vân Môn, Pháp Nhãn. 8 giáo là giáo hạ, Thiên Thai Tông lập ra hóa pháp tứ giáo, Tạng, Thông, Biện, Viên, và hóa nghi tứ giáo, Đốn, Tiệm, Bí Mật, Bất Định, tổng cộng là 8 giáo. 5 tông trong thiền tông và 8 giáo trong giáo hạ đều tóm thâu trong câu Phật hiệu này. Ngẫu Ích Đại Sư có nói, Tam Tạng 12 bộ kinh luận, tất cả giới luật và thiền tông, 1700 công án cũng đều ở gọn trong câu Phật hiệu này. Lại nói, tất cả thiền định cũng đều nằm trong câu Phật hiệu này, cho nên mới biết câu Phật hiệu này có đầy đủ công đức, tức là tổng trì Đà La Ni. Cho nên tuyệt đối không nên trong khi niệm Phật lại đi tìm những pháp môn cao siêu, tìm con đường phương tiện nào nữa. Đó là điều tự làm khổ mình, dung nhân tự nhiễu. Chậm quá, nhanh quá đều là bệnh, càng mong nhất tâm, tâm càng loạn. Bài trước nói âm thanh niệm Phật lớn nhỏ, tiết tấu không nên gián đoạn. Đoạn này nói niệm không được quá nhanh hoặc quá chậm. Quá chậm thì vọng tưởng dễ khởi lên và tạo nên bệnh nuôi dưỡng thức. Quá nhanh thì dễ khẩn trương, tai nghe tiếng niệm Phật không rõ ràng, ảnh hưởng rất lớn. Bởi vì cho nên chậm quá và nhanh quá đều không tốt, phải biết điều hòa tốc độ cho thích hợp. Phương pháp thường có hiệu quả là mới bắt đầu thì niệm chậm một chút, từ từ niệm nhanh lên, cho đến khi không nhanh hơn được nữa thì dừng lại, rồi sau đó bắt đầu trở lại từ đầu. Lúc niệm không trừ vọng tưởng, không cầu nhất tâm. Đây là nội dung chính của 4 bí quyết niệm Phật. Tú Tài Trương Chuyết Đời Đường có câu thơ rất nổi tiếng: dục đoạn vọng tưởng trọng tăng bệnh. Phạm dịch: càng muốn trừ vọng tưởng càng thêm tệ. Tại vì muốn trừ vọng tưởng thì là trừ 1 cộng thêm 2. Cùng một đạo lý như vậy là không cầu nhất tâm. Đang lúc niệm Phật thì không cầu nhất tâm, hoặc là phân biệt tính toán xem xét coi mình được nhất tâm chưa. Đây không còn là thật thà niệm, mà là hữu vi pháp. Chí cứng như sắt, dạ như tơ, chí kiên như cương, khí như miên. Không dán không tạp, tự thành phiến. Bất dán bất tạp, tự thành phiến. Thể nguyện phải cứng rắn như sắt thép. Lúc Đức Phật Di Đà còn ở thời kỳ tu nhân, có phát nguyện là cho dù thân này có mất trong sự khổ, thì nguyện tâm cũng vĩnh viễn không thoái chuyển. Đây là dạy cho chúng ta cầu chí cứng như sắt. Chí phải cứng rắn, nhưng tâm phải nhu nhuyễn. Nếu cố chấp ý kiến của mình thì trở thành người can cường, khó giáo hóa, hoặc hại không gì hơn. Trong kinh Vô Lượng Thọ có nói, người ở cõi cực lạc có thân tâm nhu nhuyễn, khí như miên, là nói tâm ý nhu nhuyễn, tự nhiên dễ được giáo hóa. Trong lúc niệm Phật không được gián đoạn và tạp loạn, không gián không tạp, không gián đoạn và không tạp loạn, thì niệm Phật tự nhiên dễ thành phiến. Nếu đạt được nhất tâm bất loạn thì tất phải đạt được niệm Phật bảo vương tam muội. Nhân tâm quả Phật cùng cảm ứng, thân thể cảnh giới dần chuyển biến. Chúng ta niệm Phật là tu hành trong nhân địa, thời gian tu nhân của Bồ Tát. Cái tâm của chúng ta hiện tại đang niệm Phật là cái tâm trong nhân địa, gọi là nhân tâm. Cái niệm chúng ta đang niệm là Phật A Di Đà. Phật là vị đã đắc quả giác ngộ, gọi là quả Phật. Chúng ta niệm Phật, nhân tâm của chúng ta và quả Phật của Phật A Di Đà hỗ tương cảm ứng lẫn nhau. Trong tâm của chúng ta bao gồm vạn đức của Phật A Di Đà, tâm của Phật trùng khắp mọi nơi, biến mãn nhất thiết xứ. Chúng ta đang niệm Phật là niệm trong tâm Phật, Như Lai đều thấy đều biết, không có chút nào có thể làm giả làm dối được. Hơn nữa tâm của chúng ta và tâm của Phật cũng đều trùng khắp mọi nơi, cho nên Phật cũng có ở trong tâm của chúng ta. Tại vì sao chúng ta có thể niệm Phật được? Tại vì Phật đang niệm chúng ta, Phật đang nhiếp thọ chúng ta đó. Nếu Phật không nhiếp thọ thì chúng ta bị phiền não trói buộc, không thể niệm Phật được. Lúc chúng ta niệm Phật là lúc Phật niệm chúng ta. Nhân tâm quả Phật cảm niệm lẫn nhau, cảm ứng đạo giao thì không thể nghĩ bàn. Cho nên từ từ làm cho căn thân, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, và cảnh giới bên ngoài của chúng ta dần dần thay đổi, tự nhiên chuyển hóa cải tiến. Cho nên mới nói thân thể cảnh giới dần chuyển biến, căn thân khí giới tìm chuyển hóa. Khí giới là tất cả vạn vật, núi sông đại địa, lớn tất cả thế giới, nhỏ thì đến hạt bụi vi trần. Tất cả mọi thứ này trong lúc chúng ta niệm Phật, tự nhiên không hay không biết, dần dần thay đổi chuyển biến trở nên tốt. Chuyện này còn khó hiểu hơn chuyện thân tâm của chúng ta tùy theo tự tâm và chỗ cảm ứng của chư Phật mà tạo nên những sự biến hóa. Nên biết tự tâm và ngoại vật là không hai. Kinh Hoa Nghiêm có nói, tri nhất thiết pháp giai thị tự tâm, tạm dịch là biến tất cả các pháp đều là tự tâm. Khởi Tín Luận nói, tạm giới hư vi duy tâm sở tác. Tạm dịch, tạm giới tất cả đều do tâm tạo. Duy thức su yếu nói, chư cảnh vô thể tùy chấp nhi sanh, nhân tự tâm sanh, hoàn giữ tâm vi tương. Tất cả đều giải thích rõ đạo lý tâm vật không hai, vật và ta là một. Cổ Thiền Sư nói, khắp đại địa cũng như một con mắt của Sa Môn, nghĩa là nói cả quả địa cầu này là một con mắt của ông Sư. Mặt đất bao la vậy cũng chỉ là một con mắt của của tự thân. Lúc niệm Phật là nhân tâm và quả Phật cảm ứng lẫn nhau. Tất cả nhật nguyệt tinh tú, nam nữ già trẻ bao gồm trong nhân tâm, làm sao không chịu cảm hóa của nhân tâm? Cho nên người thiệt tình dũng công thì tất cả thế giới vạn vật đều chuyển biến trở nên tốt đẹp hơn, trở nên thích hợp hơn, càng chuyển biến thành thích hợp với bạn và sự tu hành của bạn. Thí dụ, có người là vì oan nợ đến gặp bạn, bạn niệm Phật thì từ từ oan nợ của bạn và người đó sẽ được hóa giải. Chúng ta nên biết một địa phương nào có người dụng công, nguyên vùng đó sẽ được lợi ích. Chúng ta đừng cho rằng niệm Phật là tiêu cực ích kỷ. Một người niệm Phật chân chánh tạo phước cho cả vùng đó. Không những họ tạo phước cho vùng đó mà còn tạo phước cho cả địa cầu luôn. Không những họ tạo phước cho cả địa cầu, họ còn tạo phước cho cả pháp giới luôn. Tất cả không có gì là không thể chuyển biến được. Cho nên chúng ta có chuyện phiền não gì thì đều nên chăm chỉ niệm câu Phật hiệu này. Nhưng mà tại sao những chuyện phiền não này luôn tìm đến phá quấy bạn hoài? Tại vì bạn dụng công không được đắc lực. Nếu bạn dụng công đắc lực rồi thì nó sẽ không phá quấy bạn nữa. Tất cả ta và mọi người, tất cả thế giới đều từ từ âm thầm thay đổi. Cho nên người xưa khi đi đến một địa phương lạ, họ làm sao biết được chỗ đó có người hiền đức? Họ biết được là nhờ xem xét cây cối, sông núi, cảnh vật ở đó. Nếu quả là có người đắc đạo ở chỗ đó, tất cả vạn vật ở đó đều khác hẳn. Phiền não chưa dứt, niệm không nhất, tập khí không trừ, Phật không hiện. Phiền não tích lũy từ nhiều đời nhiều kiếp nên rất khó phá trừ. Nếu chưa đoạn trừ được, trước hết phải đè dẹp nó. Cũng như một ly nước đục có quá nhiều chất đục không thể dùng được, cho nên phải để yên cho chất đục lắng xuống đáy, nước ở trên trong rồi thì có thể dùng được. Nước trong là thí dụ cho tâm niệm chuyên nhất. Chất dơ bẩn chưa lắng xuống cũng tỷ như phiền não chưa đè dẹp. Lý tự nhiên là như vậy, không thể miễn cưỡng. Những thói quen xấu tích tụ lâu còn lại thì gọi là tập khí. Thí dụ như hạt giống sinh hoạt của Tôn giả Xá Lợi Phất đã cắt đứt nhưng cũng còn dễ phát nộ giận, đây gọi là tập khí. Thầy Hạ có hai câu khai thị rất hay: trì giới niệm Phật, xem kinh giáo, xét lại lỗi cũ đừng tự gạt. Cho nên mới biết tập khí lỗi cũ rất quan trọng. Hoàn toàn trừ hết tập khí chỉ có Phật mới làm được. Cho nên ở đây nói trừ tập khí không phải trừ dứt hết, mà là muốn bạn tích cực diệt trừ nó. Phật là người giác ngộ, Phật hiện. Nói theo cách thông thường ở đây là nói Phật hiện hào quang. Nhưng càng quan trọng hơn là chỉ cái tâm đại giác. Cái tâm đại giác này không thể hiện ra được nếu tạp khí không dứt trừ. Lúc ngàn vạn câu như một câu, đâu lo không thấy mặt Di Đà. Có hai cách giải thích. Một, niệm một ngàn một vạn câu Phật hiệu cũng rõ rõ ràng ràng giống như lúc chỉ niệm một câu, không có tạp niệm. Niệm một câu rất rõ ràng, người niệm Phật cũng có khi được như vậy. Nhưng mà kéo dài đến một ngàn một vạn câu đều thanh tịnh giống như vậy tự nhiên vãng sanh cực lạc thế giới, hoa nở thấy Phật. Còn lo buồn cái gì? Còn lo sợ không thấy Phật Di Đà sao? 2. 1.000.000 câu giống như một câu. Một câu này cũng giống như 1.000.000 câu, bỏ hết số lượng. Nhất đa tư tức, nhiều ít gì cũng giống nhau. Một tức là nhiều, nhiều tức là một. Vượt ra khỏi tình, ra khỏi kiến giải, không thể nghĩ bàn. Tại vì không thể nghĩ bàn, tôi đương nhiên không viết nhiều nữa, không vẽ thêm chơn vào hình con rắn nữa. Chuyện này không dễ cũng không khó, tam muội đều nhờ tính nguyện hạnh. Cả nhà bàn cư sĩ đời Đường rất được sùng bái trong thiền tông. Ông bàn nói: nan bất nan, bách đảm ma dầu thọ thượng thác. Tạm dịch: khó hay không khó, một tấm gánh dầu mè đặt trên cây. Bà bàn đáp: bách thảo đầu thượng tổ sư ý. Tạm dịch: trên trăm ngọn cỏ tổ sư ý. Người con gái tên Linh Chiếu nói: bất nan diệt bất dị, Nga lai thật phản khốn lai thùy. Tạm dịch: không khó cũng không dễ, đối thì ăn cơm, mệt thì ngủ. Lão thật niệm Phật tức là vô thượng thâm diệu thiền. Bỗng đã thạch nhân đầu, bọc bọc lụng thật sự. Tạm dịch: gậy đánh đầu người đá, phô bày rõ sự thật này. Ai nói với bạn khó với dễ? Nếu nói khó và dễ, cổ Phật quá khứ đã quá lâu rồi. Tam muội, chỉ niệm Phật tam muội là vua trong các thứ tam muội, cho nên xưng là Bảo Vương tam muội. Muốn chứng được tam muội này, chỉ cần tính nguyện hạnh ba thứ tư lương. Tính cần phải tính sâu, như sáu thứ tính của Ngũ Ích đại sư nói, như chánh tính của Tiệt Lưu đại sư nói. Nguyện cần phải nguyện thiết tha, hạnh là thiệt thà lão thật niệm Phật. Bài thứ ba: lão thật niệm. Nguyên văn: đáng chỉ lão thật niệm, bất tất vấn như hàm, mạc quảng đồng giữ dị, hưu luận tự giữ tha, chỉ quý nguyện lực cường, ná phạ vọng tưởng đa, tán loạn tố thành bệnh, phân biệt dị nhập ma, cảnh duyên vô hảo xú, Phật hiệu nhất tạo quá, cú cú niệm năng chân, quyết định xuất xa bà. Tạm dịch: chỉ cần thật thà niệm, không cần hỏi tại sao, đừng lo giống và khác, không luận mình và người, chỉ quý nguyện lực mạnh, không sợ vọng tưởng nhiều, tán loạn nhiều thành bệnh, phân biệt dễ vào ma, cảnh duyên không tốt xấu, Phật hiệu đều quét sạch, câu câu niệm được chơn, quyết định thoát xa bà. Bài trước có nói ba chữ chơn truyền thật thà niệm, nên dùng bài lão thật niệm để nối tiếp theo sau. Chúng ta phải bắn trúng đích ở giữa hồng tâm mới là người giỏi nhất trong những người nhận được thánh giáo. Chỉ cần thật thà niệm, không cần hỏi tại sao. Lão thật là rất bình thường, nhưng mà rất hiếm có. Vào đời Đường, có người hỏi một bà lão đường lên núi Đài làm sao đi. Bà lão trả lời: mạch trực khứ. Tạm dịch: cứ đi thẳng. Nhiều người trong thiền tông đều không hiểu bà được. Chữ mạch trực cũng giống như chữ lão thật, cả hai đều rất bình thường và cũng rất đặc biệt. Diệu là diệu ở chỗ không dành cho bạn chỗ nào để suy nghĩ. Nếu có chỗ để suy nghĩ thì không đúng. Niệm Phật và tham thiền đều là như vậy. Cho nên mở miệng nói câu đầu thì nói thẳng liền, chỉ cần thật thà niệm, tuyệt đối là duy nhất chỉ có thật thà niệm Phật, không có thể hỏi cái này hỏi cái nọ. Nếu còn hỏi đông hỏi tây thì không còn thiệt thà nữa. Cho nên Tông Môn có nói: bất vấn như hà, giữ như hà, tạm dịch là không hỏi như sao và nếu sao. Đừng lo giống và khác, không luận mình và người, tự và tha. Ông Hoa Nghiêm y cứ vào sáu tướng mà nói cái nghĩa pháp giới sự sự vô ngại. Sáu tướng là tổng, việt, đồng, dị, thành và hoại. Sáu tướng này là từ thể tướng dùng ba phương tiện mà thảo luận hàm nghĩa của bình đẳng và sai biệt. Đồng và dị là bình đẳng và sai biệt trên tướng. Thí dụ, hình tướng của gạch ngói và cây gỗ đều không giống nhau, nhưng mà có thể hợp thành một gian nhà, hiển thị ra tướng đồng. Gạch ngói và cây gỗ mỗi thứ đều là có hình tướng khác nhau, đây là tướng dị. Từ tướng đồng và dị mà có thể suy đoán cái tổng và biệt, trên thể và sự, thành và hoại, trên cái dụng. Cho nên ở đây dùng tổng và dị để làm đại biểu. Tự Phật và tha Phật. Tự mình nghĩa là tự, người khác nghĩa là tha. Thân tâm là tự, vạn vật là tha. Cho nên đồng và dị bao gồm tất cả sự bình đẳng và sai biệt của thể tướng và dụng. Tự tha bao gồm hết tất cả sự đối lập và thống nhất của người, mình, nhân, ngã và tâm vật. Tất cả đều không hỏi và không để ý đến. Trong tâm đơn độc chỉ là một câu A-di-đà Phật. Mỗi âm thanh của câu Phật hiệu này nối liền nhau, tự nhiên sẽ được thuần nhất và sáng tỏ. Chỉ quý nguyện lực mạnh, không sợ vọng tưởng nhiều. Trong quyển Di Đà Yếu Giải có nói: phi tính bất túc khải nguyện, phi nguyện bất túc đạo hành, phi trì danh diệu hạnh, bất túc mãn sở nguyện, nhi chứng sở tính. Tạm dịch: tính không đủ thì không thể phát nguyện được, nguyện không đủ thì không đủ để dẫn đạo hành trì, trì danh diệu hạnh không đủ thì không thể làm tròn lời nguyện và chứng điều mình tin. Cho nên mới biết nguyện lực là nối tiếp và nôi theo chữ tín và dẫn dắt theo diệu hạnh. Lại nói, tin sâu phát nguyện tức là vô thượng bồ đề. Tín nguyện như vậy đúng là kim chỉ nam của tịnh độ. Nếu tín nguyện kiên cố thì lâm chung 10 niệm hoặc 1 niệm cũng được vãng sanh. Nếu không có đầy đủ tín nguyện, cho dù niệm đến mức gió thổi không lay động, mưa rơi không thấm, vững chắc như bức tường đồng vách sắt thì cũng không vãng sanh được. Lại nói, vãng sanh được hay không đều dựa trên có tín nguyện hay không. Phẩm vị cao thấp toàn do trì danh sâu hay cạn. Nghĩa là có người tu tịnh độ có thể vãng sanh hay không hoàn toàn dựa trên người đó có tín nguyện hay không. Nếu có tín sâu, lục tín và chánh tín và nguyện thiết, không sợ thường ngày niệm Phật vọng tưởng nhiều, đều quyết được vãng sanh. Ngược lại, cho dù niệm được rất nhiều, niệm đến mức gió thổi cũng không lay động, mà không có tín nguyện thì không thể vãng sanh. Do đó có thể thấy lời khai thị vô cùng thù thắng của Ngẫu Ích Đại Sư cùng hai câu kệ của thầy Hạ trên đây vô cùng phù hợp. Thầy Hạ còn mấy câu thơ như sau: mặc cho vọng tưởng lung tung, tôi niệm từng chữ rõ ràng. Cứ để vọng tưởng tự đến rồi tự đi, tự sanh rồi tự diệt, vừa sanh xong liền diệt. Nói sâu thêm một chút, ngoài tự tánh thiệt là không có vọng tưởng. Vọng niệm chỉ là tự tâm vọng động, cũng như sống trên mặt nước. Xin hỏi sống là gì? Sống chỉ là nước, cho nên vọng tưởng cũng chỉ là tự tâm. Vọng tưởng không dứt, chỉ tại tự tâm quen tán loạn. Nếu có thể thật thà niệm hoài, lâu ngày thuần phục, thì vọng niệm tự nhiên không sanh. Tán loạn nhiều thành bệnh, phân biệt dễ vào ma. Tâm này như con vượng, đã nhiều kiếp không có lúc nào yên tĩnh chuyên nhất. Tán loạn thành tập quán, đương nhiên là bệnh. Người quá trung niên có một chút bệnh cũng là chuyện thường. Nhưng nếu lạc vô lưới ma rồi và chiêu cảm quả báo ở địa ngục thì nghiêm trọng hơn cả triệu lần. Tán loạn cũng như người bị cận thị, vào ma cũng như bị lọt vào tổ chức đặc vụ của địch quân. Kết quả thì là rất bi thảm. Cho nên đừng nên phân biệt so đo tốt hơn hoặc xấu hơn. Tu như vị tốt hay là tu như thế kia mới tốt. Lúc thì hoan hỷ, lúc thì âu sầu. Không lúc nào không ở trong sự phân biệt. Lúc nào cũng không rời tâm niệm cầu thứ này cầu thứ nọ. Cho nên pháp vô thượng thù thắng vô vi, biến thành pháp hữu vi. Vì thế thầy Hạ có nói: phân biệt tức là lưới ma. Niệm tới niệm lui câu nào cũng dính pháp hữu vi. Điều có mong cầu thì làm sao mà thiệt thà niệm Phật. Cảnh duyên không tốt xấu, Phật hiệu đều quét sạch. Tiếng niệm Phật bao hàm cả hư không này, quét sạch tất cả những sự phân biệt tốt và xấu trong pháp thế gian và xuất thế gian. Cũng giống như gió mùa thu thổi lá rụng, một cơn gió thổi sạch trơn. Từ tâm phát ra âm thanh, âm thanh là Phật hiệu. Phật hiệu có đủ vạn đức, nhiếp tròn vạn pháp. Cho nên thể của tiếng niệm Phật này có đủ vạn đức vạn pháp, có đủ sức mạnh và công đức vô thượng, vô biên pháp lực. Cho nên có thể quét sạch phân biệt tán loạn và các thứ hư vọng. Tiếng niệm Phật lọt vào tai của mình, lọt vào tự tâm, như hạt châu phát quang phản chiếu lại thể của hạt châu. Ánh sáng của tâm dung hòa vào tiếng Phật hiệu, hổ tương tăng trưởng đi thẳng đến cứu cánh. Câu câu niệm được chân, quyết định thoát xa bà. Trong hai câu này, chữ quan trọng cần giải thích nhất là chữ chơn. Chỗ niệm câu nào cũng chơn, nhất quyết thoát ly xa bà, vãng sanh cực lạc. Làm sao mới là chơn? Giải thích dễ hiểu nhất là nếu muốn niệm được chơn thì phải chơn thiệt niệm, không phải giả bộ, ngụy trang gạt người, không chú trọng vào hình thức, không có mục đích gì khác, không có vọng cầu quá đáng, không phải là có hình dáng mà không có thật chất, rất thiết tha, rất thành thật mà tính nguyện và trì danh. Đây là thiệt thà niệm Phật. Nói đơn giản thêm một chút nữa, nếu bạn nghe tiếng niệm Phật của mình rõ rõ ràng ràng, nguyên câu hoàn toàn nghe rõ, đây là chân thật niệm. Trên đây ba bài tịnh ngữ đã nói rõ hết những nghĩa lý thâm diệu của tịnh tông. sau cùng thêm bài tịch niệm khứ, bao gồm tất cả sự huyền diệu của tịnh, thiền và mật. Niệm tổ này không vẽ thêm chân vào hình con rắn nữa. Xin mời tự tham niệm. Nguyên văn trịch niệm khứ, Di Đà giáo ngã niệm Di Đà, khẩu niệm Di Đà thính Di Đà, Di Đà Di Đà trịch niệm khứ, nguyên lai Di Đà niệm Di Đà. Tạm dịch: niệm hoài đi, Di Đà dạy tôi niệm Di Đà, miệng niệm Di Đà nghe Di Đà, Di Đà Di Đà cứ niệm luôn, hèn chi Di Đà niệm Di Đà. Bắc Kinh Liên Xã, tháng 4 1991. Trung Quốc nghĩa là tội nước có văn hóa đạo đức phát triển, chứ không phải chỉ nước Trung Quốc. Nam mô A Di Đà Phật. Hoàng